Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Quán Nhân Duyên. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, từ thời đại xa xưa, con người sống trong thời kỳ bán khai, sống trong một xã hội chưa phát triển. Do vậy mà mỗi khi có những cố sự xảy ra, chẳng hạn như là bão lụt, thiên tai hay là động đất, vân vân và vân vân, sức con người có hạn so với vũ trụ bao la rộng lớn. Vì vậy mà con người cứ tin tưởng có những sự kiện như vậy là phải do có một bàn tay bí mật nào đó điều khiển hay là tạo ra. Cũng từ đó mới có các thuyết thần linh, thượng đế ra đời. Rồi cứ như thế mà việc tin tưởng vào thượng đế, tùy thuộc vào thần linh đã ngự trị trong lòng con người nhiều thế kỷ qua. Cho tới bây giờ, có những tôn giáo vẫn còn mê hoặc số đông tín đồ của mình. Mặc dù một số tín điều căn bản đó đã tỏ ra sai lầm dưới ánh sáng của khoa học, đã tỏ ra lỗi thời với xã hội văn minh, nhưng mà họ vẫn cố tình làm mê hoặc lòng người. Ngược lại, Phật giáo càng chứng tỏ là một tôn giáo từ cấu trúc tư tưởng trong các kinh điển cho đến các phương pháp hành trì, tất cả đều tương hợp với khoa học hiện đại. Ngày nay Phật giáo không còn đóng khung ở Á Châu nữa, mà đã nhẹ nhàng đi vào thế giới Tây Phương, cởi mở và hòa hợp, hòa đồng với con người và xã hội. Cho nên đối với các nước Tây Phương, càng ngày càng hâm mộ về sắc thái tiến bộ của Phật giáo, càng ngày càng biết nhiều về Phật giáo. Có những khoa học gia thượng thặng ngày nay cũng đã công nhận rằng tư tưởng Phật giáo đã giúp họ rất nhiều trong công việc giải thích những hiện tượng khoa học và dẫn đến những tư tưởng mới và khám phá mới trong các lĩnh vực khoa học mới. Nhất là quan niệm về vũ trụ, vật lý, nguyên tử, vi trùng, trị liệu, y khoa, vân vân và vân vân. Tất cả những gì Đức Phật dạy từ ngàn xưa hầu như tương hợp hoàn toàn với kiến thức của xã hội ngày nay. Có thể nói, khoa học càng tiến bộ bao nhiêu thì sự chứng minh càng làm sáng tỏ những gì Đức Phật đã nói trước đây bấy nhiêu. Theo Đạo Phật thì vũ trụ và mọi sự, mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được. Trái lại phải nương nhờ vào nhau mà hình thành. Nói một cách khác, từ vật lớn đến vật nhỏ, từ vật hữu hình đến vô hình, đều không ngoài nhân duyên mà có. Vì thế mà trong kinh Đức Phật thường nói, tất cả đều do duyên mà sanh, và tất cả cũng đều do duyên mà diệt. Như vậy, sự có mặt của các loài hữu tình nói chung, hay nói riêng về loài người, cũng không ngoài công lệ đó. Vì thế muốn hiểu rõ sự hình thành và sự vận hành của vũ trụ một cách tường tận, thì có lẽ trước và trên hết chúng ta nên tìm hiểu guồng máy của sự sanh tử luân hồi áp dụng cho con người là một tiểu vũ trụ trong bể khổ trần gian này. Muốn được như thế thì chúng ta phải chấp nhận và cần phải hiểu qua lý nhân duyên. Như vậy, nói về quán nhân duyên, hay nói cho đủ là quán về lý của 12 nhân duyên. Sau khi hiểu rõ lý nhân duyên thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu vũ trụ từ đâu mà có, con người từ đâu mà có, và sự vận chuyển của nó một cách rõ ràng. Và khi đã hiểu rõ lý nhân duyên, nếu chúng ta muốn thoát khổ thì chúng ta chỉ cần tìm hiểu thêm cái phương pháp để dứt trừ cái vòng luẩn quẩn của sanh tử luân hồi là đủ rồi. Chúng ta chỉ có thể chấm dứt vòng sanh tử luân hồi là chúng ta chấm dứt tất cả mọi khổ đau của kiếp người. Như vậy, muốn hiểu và chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi thì không có cách nào khác hơn là chúng ta phải học và thực hành pháp quán nhân duyên, hay nói cho đủ là quán 12 nhân duyên. Bây giờ chúng ta tìm hiểu từ ngữ nhân duyên. Từ ngữ nhân duyên là một danh từ ghép. Như vậy, nhân tức là muốn nói đến nguyên nhân, là chỉ cho những vật chính nó làm nhân trực tiếp sinh ra một vật khác. Chẳng hạn như hạt bắp, nhân là hạt bắp, nó sanh ra một vật khác là cây bắp. Còn nói về duyên tức là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tính cách trợ giúp trực tiếp hay là gián tiếp cho vật khác được hình thành. Chẳng hạn như phân, nước, ánh sáng mặt trời, công sức của con người, vân vân và vân vân, là trợ duyên trực tiếp giúp cho hạt bắp được hình thành. Như vậy, khi mà chúng ta gieo hạt bắp xuống dưới đất với duyên đất, nước, không khí và công sức của nhân công, thì cái nhân hạt bắp đó nó sẽ sinh ra một vật khác, đó là cây bắp. Như vậy nhân duyên là chỉ cho các vật làm nhân cho nó và cũng vừa trợ duyên cho tất cả cảnh vật chung quanh nó để hình thành một sự vật khác. Từ nguyên lý này chúng ta có thể áp dụng vào mọi khía cạnh trong cuộc đời để nhận thấy các vật đều là nhân và các nhân đó trợ duyên với nhau thành ra một vật khác. Chẳng hạn như gỗ, xi măng, gạch, đá, sức công nhân, vân vân là nhân. Các nhân này kết hợp với nhau để tạo thành một cái nhà. Như vậy khi nói là tôi làm nhà có nghĩa là không phải chỉ có mình có tiền mới làm nhà, mà nó đòi hỏi có các đất, có gỗ, có công sức con người cộng với tiền bạc của mình nó mới thành một cái nhà. Theo quan niệm của Phật giáo thì có tất cả 12 yếu tố để tạo nhân và trợ duyên cho nhau. Người Phật tử nếu mà quý vị nhớ được hết thì tốt, còn nếu không nhớ được hết, hiểu khái niệm rồi chúng ta áp dụng vào đời sống của mỗi cá nhân. Tại vì những yếu tố mà chúng tôi đang nói đây đó, nó không phải chỉ áp dụng cho vật chất không mà thôi, mà áp dụng cho đời sống của con người. Đức Phật nói ra 12 nhân duyên, Ngài không có phù phiếm, không có thừa thải. Ngài nói 12 nhân duyên là để chúng ta áp dụng cho con người, và 12 nhân duyên là của con người. Cho nên khi mà chúng ta áp dụng đúng mức á, thì 12 nhân duyên là cốt yếu tinh túy giúp chúng ta sống khỏe, sống bền, sống không ân hận kiếp làm con người. Trước hết là vô minh. Yếu tố thứ hai là hành. Yếu tố thứ ba là thức. Duyên thứ tư là danh sắc. Duyên thứ năm là lục nhập. Thứ sáu là xúc. Thứ bảy là thọ. Thứ tám là ái. Thứ chín là thủ. Thứ mười là hiểu. Mười một là sanh. Và 12 là lão tử. Như có lần đã nói, muốn hiểu rõ sự hình thành và sự vận hành của vũ trụ một cách tường tận thì có lẽ trước và trên hết chúng ta nên tìm hiểu cái guồng máy của sự sanh tử luân hồi áp dụng cho con người là một tiểu vũ trụ sống trong cuộc đời này. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu các chi phần với ý nghĩa sâu sắc của nó. Như cái lần chúng tôi nói, 12 nhân duyên là áp dụng cho con người chứ không phải chỉ thuần túy về vật chất. Nhưng mà để dễ hiểu, nhiều khi phải mượn vật chất để mà làm một cụ thể thí dụ. Nhưng mà kỳ thật trước sau gì, 12 nhân duyên cũng chỉ áp dụng cho con người. Thành ra vì vậy, nhân duyên đầu tiên á, là nói đến vô minh. Giải thích chữ vô minh và hiểu theo chữ vô minh thì có nhiều cách lắm. Nhưng mà theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, thì nói vô minh tức là không tỏ ngộ chân tâm, cho nên gọi là vô minh. Nhưng mà với sự quán thông giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa, chữ vô minh đó còn hiểu một ý nghĩa khác, tức là hiểu các pháp không đúng sự thật thì gọi là vô minh. Chẳng hạn như là vô ngã mà chúng ta chấp thật là có ngã, vô pháp chúng ta chấp thật là có pháp. hay là những phương pháp tu có tính cách tà ma ngoại đạo, chúng ta cứ cho đó là lời dạy của Phật, cứ ôm giữ bo bo ở trong người, hiểu sai như vậy cho nên gọi là vô minh. Hay nói một cách văn tắc á, vô minh tức là sự sai lầm, sự không hiểu biết thấu đáo thì gọi là vô minh. Ngoài ra còn có những nghĩa thông thường như nói vô minh là không sáng, là tối tăm, là mù mịt, là si mê. Hay nói một danh từ cho nó hơi thật là du đảng á, là đần độn á, là ngu mà ngu đần ngu độn á, thì gọi là vô minh. Quý vị biết ngu thì đã là ngu rồi, là mình biết không biết gì hết á. Nhưng mà còn nói ngu đần ngu độn có nghĩa là ngu mà không thuốc chữa đó, thì gọi là vô minh. Vô minh cũng có thể chỉ cho các phiền não tham sân si của mình. Thành ra vì vậy khi nào đó mà chúng ta nổi sân nổi si thì người đó là vô minh. Hay là khi mà gây lộn với nhau, chửi bới ẩu đả lẫn nhau, đó là vô minh. Xưa có một người tự cho mình là học đạo, tự cho mình hiểu giáo lý của Phật giỏi lắm, đi đâu cũng cứ khoe là tôi đọc sách nhiều, tôi hành trì nhiều, kể cả tôi ăn chay niệm Phật cũng lâu. Thì vì đó mang cái sự hiểu biết của mình tới chùa, hỏi một vị sư: thưa thầy, thế nào là vô minh? Thì vị sư đã trả lời: quê mùa dốt nát như nhà ngươi mà còn dám tới chùa mà hỏi thế nào là vô minh. Thì ông khách đó nổi giận, mặt mày đỏ bừng lên, định chửi vị sư đó một trận. Thì lúc đó vị sư đó mới nói thế này: vô minh là sân si của ông đó, ông còn đi hỏi tôi làm gì. Mắc cỡ quá, cái vị khách đó bỏ đi. Như vậy vô minh tức là những cái mà chúng ta hiểu biết, cứ cho là mình biết, những cái mà mình dốc đặt dốc nát mà cứ cho là mình là hơn người. Vô minh là vậy đó. Vô minh có khi còn chỉ cho tâm sở, như nói về độc hành vô minh hay là tương ưng vô minh là chỉ riêng cho si tâm sở. Khi mà nó khởi riêng một mình thì gọi là độc hành tâm sở. Khi nó chung với các phiền não, với tham sân si vân vân thì gọi là tương ưng vô minh. Vô minh cũng phân ra làm hai loại: vô minh gốc, còn gọi là vô minh căn bản; vô minh ngọn, còn gọi là chi mạc vô minh. Trong 12 nhân duyên này, cái vô minh đầu tiên thì được coi là căn bản gốc, tại vì nó là gốc sanh ra tất cả mọi thứ ở sau, nó là đầu của mọi việc sanh sự. Và trong bốn hoặc kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc và vô minh, thì kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc là ngọn, còn vô minh là gốc. Nói chung tất cả các phiền não có thể là thấy một cách rõ ràng hay là trong mơ hồ của tiểu thừa hay là đại thừa, đều có tính cách làm cho chân tâm bị ẩn, làm cho trí tuệ của chúng ta lu mờ, thì gọi là vô minh. Một lúc nào đó mà chúng ta ăn nói hồ đồ, ăn nói thì không ra sao cả mà thích làm thầy đời người ta, hay là thích làm cha làm chú ăn trên ngồi trước, thích làm thầy của thiên hạ, nói bậy nói cả, thì cái đó gọi là vô minh. Bây giờ nói đến hành. Hành tức là hành động, những tạo tác. Do vì vô minh phiền não nổi lên, cho nên thân khẩu ý tạo ra các nghiệp, thì gọi là hành. Như bây giờ quý vị đang ngồi nghe pháp trong lúc tịnh tâm như vậy đó. Nếu mà một người nào đó thình lình tới tát cho mình một tát tai, chắc chắn mình giận lắm, chắc chắn phản ứng bà điên sao mà bà đánh tôi đó. Từ một cái tát bất ngờ, phản ứng đầu tiên của chúng ta trước tiên là giật mình, và chắc chắn trong lúc đó đầu óc của chúng ta không có nghĩ gì khác, chỉ nghĩ tới tại sao người kia đánh tôi, và phản ứng tại sao bà đánh tôi, thì cái đó gọi là hành. Như vậy do vì tâm tư của chúng ta tối tăm, không hiểu người đó muốn thử mình, cho nên phản ứng, thì cái đó gọi là hành. Do vô minh mà chúng ta có những hiện tượng phiền não nổi lên thì gọi là hành. Duyên thứ ba gọi là thức, là thần thức hay là tâm thức, tức là chỉ cho phần tinh thần. Do ba nghiệp thân miệng ý tạo tác những nghiệp lành hay là nghiệp dữ, và khi đã tạo nghiệp dữ, lúc chết chắc chắn phải do nghiệp nó dẫn dắt chúng ta đi vào cảnh giới của súc sanh, địa ngục hay là ngạ quỷ. Nhưng mà nếu chúng ta tạo phước lành thì khi chết phước đó nó dẫn chúng ta sanh về cảnh giới của chư Phật, nếu mà nhiều thật nhiều. Còn nếu mà ít hơn thì nó dẫn dắt chúng ta sanh về cảnh giới cõi trời hay là trở lại cõi đời này. Như vậy do vì nghiệp chúng ta tạo tác tốt hay là xấu, cho nên nó dẫn cái tâm thức của chúng ta sanh về cõi trời hay là sanh vào các cảnh giới xấu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là thức. Duyên thứ tư là danh sắc. Ở trong phần thân thể con người chúng ta có hai phần, phần tinh thần hay còn gọi là tâm. Nếu mà có ai hỏi quý vị tâm ở đâu, quý vị trả lời sao? Nói ra cái gì? Tâm tôi tốt lắm, tâm tôi không có như vậy, tâm tôi thương chị lắm hay là thương anh lắm. Nhưng mà hỏi tâm ở đâu, tâm như thế nào, màu sắc như thế nào, có ai biết đường nói không? Không biết. Không biết tâm mình ở đâu. Nhưng mà có, vì có mà chúng ta không thấy nó hình dạng bao lớn, hình dạng như thế nào, màu sắc như thế nào, cho nên gọi nó là danh. Danh. Vì chúng ta không thấy, chỉ có cái tên thôi, cho nên gọi nó là danh. Còn về phần thân thể chúng ta thấy rất rõ ràng, có đầu, có mắt, có tay, có chân, đi đứng nằm ngồi thấy được, làm cái gì cũng thấy, cho nên gọi là sắc. Như vậy khi mà nói tới 12 nhân duyên để chỉ cho con người, đại chúng nghe nói tới danh sắc có nghĩa là muốn chỉ tới thân và tâm của chúng ta. Thứ năm là lục nhập. Khi đã có thân thể rồi thì cố nhiên là phải có sáu căn. đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì mắt chúng ta thấy, thấy người, tai chúng ta nghe tiếng người đó, mũi chúng ta ngửi cái mùi đó của người đó, và lưỡi thân ý cũng vậy, tiếp xúc, cho nên gọi là lục nhập. Bởi vì khi mà thấy tiếp xúc thì có khởi lên ý khác, thức khác, cho nên gọi là lục nhập. Duyên thứ sáu là xúc, tức là tiếp xúc. Trên hay trong con người thì có sáu căn thường tiếp xúc với sáu trần ở bên ngoài. Chẳng hạn như mắt, chúng ta tiếp xúc với cái bông này thì gọi là sắc. Tai, chúng ta nghe được tiếng, có nghĩa là chúng ta tiếp xúc với thanh. Mũi, chúng ta ngửi được mùi, mùi nước hoa, mùi lâu ngày không tắm, mùi đủ thứ mùi, chúng ta gọi là hương. Và lưỡi, khi chúng ta ăn thì biết được mùi vị của thức ăn đó, ngon, dở, mặn, lạc, thì chúng ta cho đó là vị. Và thân, mặc quần áo hay là tiếp xúc với những vật khác, là thô, là trơn, là lạnh, là ấm, thì chúng ta gọi là xúc. Và ý, ý chúng ta mơ tưởng, ý chúng ta vẽ vời, ý chúng ta tạo tác ra tất cả mọi thứ, tức là ý tiếp xúc với tất cả các pháp trần. Thì đó là xúc. Nhân duyên thứ bảy là thọ. Thọ tức là lãnh thọ, có nghĩa là sau khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nếu mà chúng ta thấy người kia có thái độ kỳ lạ đối với mình, hay là chúng ta nghe lời nói khó chịu, chăm chọc về bản thân của mình, tức là chúng ta có cái thọ giận hờn sân si, thọ đó gọi là khổ thọ. Nhưng mà khi chúng ta nghe ai khen mình, ai cũng khen mình đẹp, ai cũng khen mình dễ thương, ai cũng khen mình là người số một trên cuộc đời này, nghe mình khoái quá, thì cả đó gọi là hỷ thọ. Thọ này đó, có khổ thọ khi người ta chê, người ta chửi mình. Lạc thọ khi mà người ta khen mình. Còn một cái nữa gọi là không khổ không lạc, tức là đối với những người đã có tu, nhất là các Phật tử có tu rồi đó, khen không mừng mà chê không buồn, tức là không khổ không lạc. Như vậy khi mà nói về thọ đó, nó có khổ, có sướng, có không khổ không sướng. Nhân duyên thứ 8 gọi là ái. Ái là ưa muốn, là thích, là yêu mến. Khi mà lãnh thọ các cảnh vui thì chúng ta sân lòng tham muốn chiếm đoạt. Khi mà gặp cảnh khổ thì chúng ta sân tâm ân hận buồn rầu muốn xa lánh. Gặp quyến rũ thì si mê. Đó là động cơ thúc đẩy thân mượn ý chúng ta tạo tác ra các nghiệp. Ái ở đây cũng có nghĩa là cái tình thương, thương lưu luyến, vợ thương chồng, chồng thương vợ, hay là con cái thương yêu cha mẹ thương yêu con cái. Vì thương yêu cho nên chúng ta không bao giờ muốn tách rời nhau. Vì thương yêu Đó cũng là động cơ thúc đẩy chúng ta tạo ra nghiệp ác. Chẳng hạn như cha mẹ thương yêu con cái, muốn làm thế nào để tạo dựng cho con cái của mình có một sự nghiệp. Đó là tình thương. Thành ra vì vậy cha mẹ làm bất cứ mọi điều kiện, mọi phương tiện trong khả năng phạm vi của mình có để chi? Để tạo dựng cơ ngơi sự nghiệp mai kia mốt nọ giao lại cho con. Vì muốn tạo dựng cơ ngơi sự nghiệp cho nên bất chấp là lương thiện, là ác ôn côn đồ du đảng hay là tham nhũng cướp bóc gì đi nữa cũng làm cho bằng được để có cơ ngơi sự nghiệp giao cho con. Không biết rằng mai này con lớn lên nó thừa hưởng cái gia tài đó, còn nhớ tới nó thắp cho mình nén nhang hay không. Nhưng mà nghiệp, nghiệp dữ, nghiệp ác mình tạo là mình lãnh. Do vì ái, do vì tình thương mà thân trộm cắp, do vì tình thương bên con mà miệng chửi thiên hạ, do vì tình thương mà mình trước ý mà muốn giết người để trả thù cho con của mình, có phải là thân miệng ý tạo nghiệp không? Nhân duyên thứ 9 là thủ. Thủ là giữ lấy, tìm cầu. Nói rộng ra đó là hành động tạo tác. Do gặp cảnh thuận thì chúng ta tham cầu, muốn giữ lấy. Gặp cảnh nghịch thì sân si phiền muộn. Mục đích là cố tìm phương này kế nọ để mà giữ cho được. Do đó mà tạo ra nghiệp sanh tử. Nhân duyên thứ 10 là hiểu. Tại vì đời này có nhân lành hay là dữ đều do mình tạo ra. Mà khi đời này đã tạo ra nhân lành hay là nhân dữ thì chắc chắn cái nghiệp báo đó hay là phước báo đó quyết định là phải có quả khổ hay là quả vui. Mà quả khổ hay là quả vui đều mình lãnh chứ không ai lãnh hết. Cho nên hiểu, tức là có. Nhân duyên thứ 11 là sanh. Tại vì do ái, do vì tình thương mà chúng ta tạo tác ra nghiệp dữ, nghiệp lành từ nơi thân miệng ý. Và khi đã tạo ra nghiệp dữ, nghiệp lành rồi do mình giữ, cho nên từ ái đó đó nó dẫn tới cái thủ. Và khi mà chúng ta giữ như vậy đó, thì nghiệp lành hay là nghiệp dữ, quả lành hay là quả dữ đều do chúng ta nhận. Cho nên nó là hiểu. Đó là nhân trong hiện tại. Hiện tại đã tạo tác ra nghiệp thì đời sau, đời sau phải sinh ra đời. Nếu là phước báo thì sinh ra để mà hưởng phước. Còn mà nếu nghiệp báo thì sinh ra để mà trả nghiệp. Cho nên chư Tôn Đức cứ dạy, đối với chư vị Phật đến cái đời này là do vì tâm nguyện của các ngài muốn đến đời này để mà giáo hóa chúng sanh. Còn trong khi đó chúng ta đến cõi đời này phần lớn là do nghiệp. Thành ra quý vị thấy trong cuộc đời sống không có bao nhiêu ngày mà ngẫm nghĩ lại đó, nhiều nỗi đắng cay, nhiều buồn phiền, nhiều bực dọc. Cho nên cuộc đời chóng già. Người ơi, cuộc đời có bao lâu mà còn đắng cay thêm, cho nên đời chóng già. Quả thật cuộc đời của mình thoáng một cái là mấy mươi năm tóc bạc. Không có được bao nhiêu ngày mình hưởng an nhàn hạnh phúc. Nhưng mà nhiều thứ lo lắng quá. Lo lắng đối nội ấy, thì gia đình, chồng, vợ, con cái. Đối ngoại, công ăn, việc làm, đủ mọi thứ ấy. Bao nhiêu gánh nặng mình gánh nặng trên vai, rồi còn cộng thêm cái nghiệp mình tạo tác nữa. Cho nên cuộc đời vui ít khổ nhiều là như vậy. Sinh ra là để thọ nghiệp báo thì nhiều, hưởng phước thì không bao nhiêu. Nhưng mà rồi cuối cùng ai cũng phải đi đến một con đường, đó là chiếc xe thứ ba trong cuộc đời. Cuối cùng duyên thứ 12 đó là lão tử, tức là già và chết. Khi đã có sinh ra thì tất nhiên phải chịu khổ già, khổ bệnh và rồi cuối cùng chết. 12 nhân duyên này nó liên quan mật thiết với nhau, vừa làm quả cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau. Cứ vậy đó mà nối tiếp không dứt và làm cho chúng sanh cứ mãi mãi xoay tròn trong vòng sanh tử luân hồi. Vì vậy mà muốn chấm dứt sự kiện liên quan này á, chúng ta phải quán nhân duyên. Đề tài quán nhân duyên hôm nay nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta thấy nó hời hợt thì kể như nó không có gì cả. Nhưng mà nếu coi đó là vấn đề quan trọng thì phải nói nó một bài học hết sức là quan trọng. Tại vì chúng ta có thể áp dụng cả chuỗi dài cuộc đời của mình. Nếu trong cuộc đời chúng ta cứ luôn luôn quán nhân duyên hay là quán 12 nhân duyên thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc. Bởi vì chúng ta biết những cái gì nên làm và những cái gì không nên làm. Quán nhân duyên có hai phương cách. Quán nhân duyên sinh, hay còn gọi là quán theo chiều thuận. Quán nhân duyên diệt, hay còn gọi là quán nghịch. Thì bây giờ trước hết là quán nhân duyên sanh, tức là quán theo chiều thuận. Quán nhân duyên sanh, quán theo chiều thuận, tức là quán sát trạng thái sanh khởi và luân lưu của 12 nhân duyên. Sự quán sát này, chúng ta có thể áp dụng quán sát theo 3 thời gian. Thời gian thứ nhất là thời gian của quá khứ. Thời gian thứ hai là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và quán thứ ba là một niệm ở trong hiện tại. Xin đại chúng nhớ câu này. Hiện tại thực ra chúng ta không biết từ đó chúng ta đến. Và chúng ta cũng không biết được trong quá khứ chúng ta đã làm gì. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không biết được. Theo Chư Tôn Đức dạy, dục tri tiền thế nhân, đương kim thọ giả thị, dục tri la thế quả, kim sanh thọ giả thị. Nói rằng là đời trước mình không biết mình đã làm gì, mình không biết từ đâu đến. Nhưng mà chư tổ dạy rất đơn giản. Khi mà chúng ta đến cái đời này, chắc chắn chúng ta không nhớ đời trước chúng ta đã làm gì. Bởi vì cái nghiệp, khi mà chúng ta đến cõi đời này là do vì nghiệp, cho nên chúng ta quên hết. Nhưng mà có một điều, nhân quả không bao giờ sai lầm. Thành ra nếu trong đời trước mà chúng ta đã làm gì thì đời nay quả hiển hiện như vậy. Một lát nữa quý vị sẽ nghe rõ. Nhưng mà trong lúc này xin được vắn tắt để đại chúng dễ hiểu. Nếu một ngày nay mà mình có được thân hình tốt đẹp, có cơm đủ ăn, áo đủ mặc, có nghĩa là trong quá khứ chúng ta đã tạo tác nhân duyên rất đẹp. Nếu mà so với những người đuôi què mẻ sức, hay là so với những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, như vậy đời trước họ đã tạo những cái gì xấu xa, cho nên đời nay họ chịu những quả khổ đó. Như vậy chúng ta căn cứ vào quả hiện tại, tức là những gì mà chúng ta đang có bây giờ đây, có thể hiểu được là trong quá khứ chúng ta đã làm gì. Và bây giờ muốn biết được trong đời kiếp tương lai nó sẽ như thế nào, thì căn cứ vào những gì mà chúng ta đang làm bây giờ đây. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền là những gì quý vị đang làm bây giờ. Nó sẽ không mất đâu. Quả chắc chắn sẽ trở thành một con người tốt đẹp, lương thiện, được nhiều người mến mộ, hay là giàu sang phú quý, chưa ai biết được. Nhưng mà còn nếu một người bây giờ tạo cái nhân ngồi trong casino, thì cái nghiệp quả đó nó tới làm sao? Nhà băng sẽ kéo nhà. Nếu là ông chồng thì vợ sẽ ly dị. Nếu mà bà vợ thì ông chồng sẽ ly dị. Nó sẽ dắt tới đó thôi. Như vậy, quả trong tương lai chúng ta cũng căn cứ vào nhân trong hiện tại là làm. Cái nhân trong quá khứ chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta thấy cái kết quả trong hiện tại, chúng ta có thể đoán ra được nhân trong quá khứ chúng ta làm gì. Để rõ hơn á, chúng ta quán trạng thái sanh khởi của 12 nhân duyên trong quá khứ. Từ vô thỉ, vì tâm vọng động cho nên đã làm cho bản tâm thanh tịnh của chúng ta dao động, và sự dao động này gọi là vô minh, như quý vị đã nghe ngay từ đầu. Do vì vô minh, các vọng động từ đó mà sinh khởi, tạo tác ra nghiệp, cho nên gọi là hành. Vì có hành, thành ra có tâm, đó là tâm thức. Có tâm thì đương nhiên phải có cảnh. Trong tâm thức và cảnh đó, nó có đủ cả thế giới, là chư Phật, là cõi trời, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có đủ tất cả mọi cảnh giới, nói chung là chúng sanh, thì có danh sắc. Trong thân chúng sanh có sáu căn, là chỗ của sáu trần thường phản ánh, cho nên gọi là sáu nhập. Rồi căn trần thường tiếp xúc, sinh ra cảm thọ. Do vì cảm thọ cho nên sinh ra sự ưa thích, cho nên có ái. Vì ưa thích, vì có ái, có tình thương, muốn chiếm hữu, cho nên phải bằng cách nào đó lấy về cho mình, cho nên gọi là thủ. Do thủ tức là giữ đó, cái gì cũng muốn đem về cho mình, gom góp của thiên hạ đem về cho mình, hợp pháp cũng cho mình, mà không hợp pháp cũng muốn đem về cho mình, gọi là hiểu. Hợp pháp thì phước lành, mà không hợp pháp thì ác nghiệp. Rồi thì từ đó có sanh, sanh ra đời này là hưởng phước hay là hưởng nghiệp, và từ đó dẫn tới cái chết tốt đẹp hay là xấu xa rùng rợn, thì cũng đều do mình tạo. Đó là trạng thái của 12 nhân duyên từ vô thỉ, do vô minh vọng động tạo tác mà có thế giới và chúng sanh. Thành ra vì vậy trong cuộc đời này quý vị thấy tại sao có những người họ rất là giàu, Có những người rất là dễ thương, có những người rất là đẹp, nhưng mà có những người xấu xa, kỳ cục, nghèo hèn, khổ sở do mình tạo. Rồi cứ như thế mà tiếp tục sanh khởi cho đến ngày nay và cứ mãi mãi về về sau. Đó là trạng thái sinh khởi của 12 nhân duyên ở trong quá khứ mà nó kéo cho tới đời này. Nhưng mà nếu chúng ta không biết chấm dứt ngay trong đời này đó, thì nó vẫn còn tiếp tục kéo dài dài về tương lai, nhiều đời, nhiều kiếp khác nữa. Bây giờ chúng ta quan sát trạng thái lưu chuyển của 12 nhân duyên trong 3 đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Quan sát cách này tức là chúng ta nói đến một sự xoay vần của 12 nhân duyên trong 3 thời gian, từ quá khứ đến hiện tại, rồi từ hiện tại đến tương lai. 12 nhân duyên này nó giống như 12 sợi dây chuyền, 12 cái vòng. Vòng này nó móc nối vào vòng kia, vòng kia nó móc nối vào vòng nọ, rồi tiếp nối với nhau, không có manh mối, không có liên quan, không có manh mối, không biết đâu là đầu, không biết đâu là cuối. Nó giống như cái vòng tròn vậy. Khi mà khởi đầu một điểm vẽ thành vòng tròn thì mình biết là vòng tròn đó bắt đầu cái điểm đó. Nhưng mà khi mà khởi điểm vẽ vòng tròn rồi nó trùng trở lại rồi đó, một hồi mình không biết nó là đầu mối ở đâu hết á. Và cứ như vậy mà tiếp nối với nhau. Như trong quá khứ do vì vô minh và hành, tức là căn bản vô minh làm nhân để sanh ra quả hiện tại, tức là thân con người của chúng ta đây. Vì có thân cho nên có đủ thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, đó là quả. Rồi quả hiện tại này tức là thân chúng ta trong đời này tiếp tục tạo tác nghiệp thiện hay là nghiệp ác. Và khi tạo tác nghiệp thiện nghiệp ác như vậy, đã có mặt các chi phần ái thủ hữu, tức là chúng ta là tạo nhân trong hiện tại. Rồi nhân hiện tại này sẽ tạo quả trong tương lai, cứ như vậy đó mà dẫn tới sanh già bệnh chết. Xin nó làm cho nó rõ ràng hơn. Như bây giờ trong đời kiếp trước không biết mình đã làm gì, nhưng mà bây giờ có mặt ở đây. Nếu mà như đại chúng trong đạo tràng Dược Sư ngày hôm nay tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe Pháp, tức là kiếp trước chúng ta không biết đã làm cái gì, nhưng mà quả hiện tại là chúng ta được làm một con người rất là khỏe mạnh, rất là lành lặn, rất là dễ thương, ngồi nghe Pháp, niệm Phật, hành thiền. Quý vị là một con người đẹp, dễ thương, đầy đủ điều kiện, đó là quả. Thì bây giờ quả đó, đó nó là tạo cái nhân, có nghĩa là mình được cái quả đó. Bây giờ mình có đủ điều kiện ngồi đây nghe Pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thì quả đó nó thành nhân. Và nhân đó đó nó sẽ tạo một cái quả trong đời kiếp tương lai nữa. Có nghĩa là mình sẽ thành Phật, thành người triệu phú, hay là thành người rất là an vui hạnh phúc một ngày ở trong tương lai. Như vậy đại chúng rất là dễ hiểu. Nhân từ quá khứ tạo thành quả trong hiện tại, quả trong hiện tại lại làm nhân để tạo cho một kết quả tương lai. Bây giờ đến quán thứ ba, tức là quán sát sanh khởi và sự lưu chuyển của 12 nhân duyên trong niệm ở hiện tại. Như quý vị đã nghe về nhân quả của quá khứ, hiện tại và vị lai, bây giờ chúng ta chỉ cần lấy một niệm trong hiện tại để quan sát, thì chúng ta cũng sẽ thấy được sự sanh khởi và lưu chuyển của 12 nhân duyên rõ ràng mà không cần phải quan sát cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Như đối với cảnh, khi mà chúng ta không biết hành xử ra sao, chúng ta hành xử một cách vội vã, phản ứng một cách vội vã, gọi là vô minh. Do vô minh khởi động cho nên chúng ta phát ngôn bừa bãi, thì cái đó gọi là hành. Vì vọng niệm phát ngôn bừa bãi cho nên chúng ta có phân biệt, tức là có thức. Các cảnh sắc rồi trần cảnh do phản ánh vào sáu căn, tiếp xúc với sáu trần cho nên sanh ra thọ. Nhân có thọ mà chúng ta sanh ra ưa muốn. Tức là khi mà ai nói với mình kỳ cục khó nghe, mình có cái cảm thọ gọi là khổ thọ. Khi mà ai nói những lời ngon tiếng ngọt của mình thấy thích, cho nên gọi là lạc thọ. Mà từ lạc thọ đó nó dẫn tới ái. Đó là lý do hiện tượng giải thích tại sao là có tình yêu. Vì khi mà ăn nói dễ thương thì ai cũng thương mình hết á. Khi mà ăn nói kỳ cục khó khăn á, thì ai cũng ghét mình. Từ nơi xúc mà nó có cái thọ, nhân thọ nó mới có cái sự ưa muốn. Có ưa muốn thì muốn chiếm hữu về mình, cho nên gọi là thú. Do tìm cầu mới tạo tác ra nghiệp, gọi là hữu. Rồi nghiệp thọ quả báo nó dẫn tới sanh tử luân hồi. Một cách ngắn gọn, một cô thiếu nữ, một cậu thanh niên, trong quá trình danh sắc, rồi dẫn tới lục nhập, rồi dẫn tới ái, tới thủ. Khi gặp nhau, nói dễ thương, đá lông nhê với nhau, rồi bắt đầu thương, thương nhau dẫn đến cưới hỏi nhau thì gọi là hiểu. Mà khi hiểu rồi đó, về mà sống chung với nhau rồi, cơm không lành, canh không ngon, làm sao? Chửi nhau, thuê thầy bùa thầy ngải ém trù nhau cho chết. Có phải là làm khổ nhau không? Cuối cùng dẫn tới sanh tử luân hồi. Như vậy ba pháp quán trên cho chúng ta thấy 12 nhân duyên nó có hai nhóm làm nhân và hai nhóm làm quả. Một nhóm nhân quá khứ thì có vô minh và hành. Một nhóm nhân hiện tại gồm có ái, thủ và hiểu. Một nhóm về quả hiện tại thì có thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Còn về nhóm quả ở vị lai á, thì có sanh, lão tử. Khi mà thấy rõ điều này á, chúng ta thấy rất là sợ. Là một cái gì ra là có nhân tại đó và có quả ngay, chứ không có sai chạy chỗ nào hết á. Sở dĩ chúng ta biết được mà vẫn dẫn tới cái đau khổ là do vì biết mà không hành. Có khi không biết thật thì đó không nói, nhưng mà biết rồi mà không chịu hành, không có một kinh nghiệm để nhận thức việc này nó sẽ dẫn tới cái quả đó, là chúng ta vẫn bị sai và cuối cùng vẫn cứ bị khổ. Thành ra vì vậy mà chư tôn đức cứ luôn luôn khuyến khích chúng ta phải nhận định cho đúng, phải biết cho rõ ràng vô minh và hành là vô minh gốc, còn ái thủ hiểu là vô minh ngọn. Một cái gì đó do vì si mê, do vì giận dữ chúng ta phát ngôn bừa bãi, chúng ta có những cái phản ứng chớp nhoáng, thành ra có cái sự sai lầm, có cái sự vi phạm. Do vậy mà dẫn tới cái hành động tạo tác có thể dẫn chúng ta bị tù, bị tội, hay là bị nhiều kiểu khác nhau, rồi cuối cùng khổ. Cho nên phải nhận định hai cái vấn đề: do vì tối tăm si mê mà có phản ứng nhất thời, đó là hành. Vô minh và hành là đầu mối của đau khổ trong sanh tử luân hồi. Còn vô minh ngọn, do vì tình thương, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái, thương anh, thương em, thương giống nòi của mình, mà muốn chiếm hữu cho bằng được, để cho người thân của mình sử dụng. Mà những cái đó cũng đều tạo tác ra nghiệp, gọi là vô minh ngọn. Có thể nói vô minh hành là cái biệt hiệu của ái thủ và hiểu. Còn thức danh sắc lục nhập xúc thọ là cái tên khác của sanh lão tử. Nói như thế là vì nếu chúng ta chuyển đổi phương vị thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Trong ái thủ hiểu thì có vô minh và hành, còn trong sanh lão tử thì có thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến đại chúng quán nhân duyên sanh. Chúng ta đã biết con đường đi của các nhân duyên. Thì bây giờ muốn chấm dứt đau khổ, muốn chấm dứt sanh tử phải làm sao? Chúng ta phải tiêu diệt một trong 12 duyên. Bởi vì trong 12 nhân duyên đó, nó đang chế với nhau thành 12 cái khoen nối kết với nhau. Là một người không học Phật thì chúng ta thấy 12 nhân duyên đó nó đang kết với nhau, không đầu, không cuối. Nó giống như cái vòng tròn vậy. Nhưng mà kỳ thực đối với người Phật thì chúng ta rất là dễ, chúng ta phân biệt được. Thật là muốn tiêu diệt đau khổ thì chúng ta phải quán nhân duyên diệt, tức là chúng ta quán nghịch lại, là một sự tiêu diệt của 12 nhân duyên. Thì ở đây xin giới thiệu đến đại chúng có hai cách quán. Quán thứ nhất là diệt vô minh gốc. Như vừa nói với quý vị, vô minh gốc đó là vô minh và hành. Diệt vô minh gốc thì trong phần quán sát chúng ta thấy do vô minh mà có hành, do hành mà chúng ta có thức, rồi danh sắc, rồi lục nhập. Vậy thì bây giờ muốn chấm dứt sanh lão tử thì chúng ta phải chấm dứt vô minh, đúng không? Muốn không có sanh và lão tử thì phải chấm dứt vô minh. Khi mà vô minh diệt thì hành bị tiêu diệt, mà hành bị diệt thì thức cũng không có. Hay nói một cách khác, do vì mê hoặc cho nên có thọ nghiệp, do vì thọ nghiệp cho nên chúng ta mới khổ. Vậy thì muốn hết khổ thì lẽ tất nhiên là chúng ta phải diệt nghiệp. Muốn dứt nghiệp thì trước tiên phải dứt trừ vô minh. Tu học là cốt ý để chúng ta dễ thương, cốt ý để chúng ta có đủ tư duy, chúng ta có đủ trầm tĩnh, quan sát mọi thời điểm, để chúng ta không bị mắc lừa những người cố ý hay chọc giận mình. Chúng ta không bị sai lầm khi mà có những phản ứng quá lệ. Do việc phản ứng quá lệ mà có thể là chúng ta lỡ tay cầm dao giết người, hay là lỡ miệng phóng ngôn bừa bãi mắng chửi kẻ trên người trước. Cho nên phải trầm tĩnh để mà quan sát tất cả mọi thời điểm, mà như vậy là chúng ta không có bị vô minh. Tuy nhiên muốn diệt trừ căn bản vô minh thì cũng phải tùy theo trình độ của mỗi người nữa, chứ không phải nói diệt là diệt đâu. Có hai cách để mà thích hợp với căn cơ của mỗi người. Trước hết là nói đến các bậc Đại Thừa Bồ Tát. Nói đến Đại Thừa Bồ Tát, quý vị cũng đừng nghĩ là mình là chúng sanh. Quý vị cũng đừng nghĩ là mình là cái người nó không có bằng ai, không giống ai. Đại Thừa Bồ Tát, kể cả đại chúng ngồi đây đó, chứ không phải Đại Thừa Bồ Tát mà ngồi trên bàn mới gọi là Đại Thừa Bồ Tát đâu. Tất cả mọi người đều là Đại Thừa Bồ Tát hết. Khi mà tâm lượng của chúng ta rộng lớn, khi mà chúng ta hiểu biết rộng rãi, đó là Đại Thừa Bồ Tát. Đừng chấp chặt, đừng có hẹp hòi, đừng ích kỷ, thì là Đại Thừa Bồ Tát. Thì đối với Đại Thừa Bồ Tát đó, thấy rõ chân tâm do vô minh vọng động mà có thế giới, có thế giới rồi có chúng sanh, mà có chúng sanh thì có ta, có người, có các pháp. Cho nên các ngài dùng trí bát nhã để mà tiêu diệt sự sanh trưởng của vô minh, để trở về với bản thể chân tâm của mình. Vậy thì một khi mà chúng ta giữ tâm của mình luôn luôn thanh tịnh, quan sát tất cả mọi thứ dưới sự kiểm soát chặt chẽ của mình, không làm điều sai trái, thì chính là Đại Thừa Bồ Tát. Khi đã ngộ được chân tâm thì tất cả những sanh tử luân hồi đều không có. Thành ra vì vậy ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói như thế này: đối với người tỏ ngộ chân tâm thì thấy rõ mười phương thế giới như các đường chỉ trong lòng bàn tay của mình. Thành ra ai nói ra điều gì, mình biết rằng người đó đang tạo nghiệp hay là đang tạo phước. Chúng ta không có chạy theo họ. Chúng ta nói theo họ là chúng ta là cũng tạo nghiệp với họ. Chúng ta biết rất là rõ ràng. Còn nói về diệt vô minh ngọn, thì đối với hạng phàm phu và tiểu thừa, căn cơ thấp kém. Nói là phàm phu tiểu thừa, tức là nói tới những người chỉ biết cái thân của mình thôi. Nói tới những con người chỉ bo, lo cho bản thân, lo cho con cái, lo cho gia đình của mình mà mình không biết tới ai nữa đó. Căn cơ hẹp hòi thì không thể trực tiếp phá trừ vô minh gốc, mà có thể dùng cái phương pháp trừ vô minh ngọn. Thành ra vì vậy ở trong kinh đại chúng cũng thường nghe, nếu mà muốn hết sanh tử luân hồi thì phải chấm dứt cái ái. Nhưng mà kỳ thực đó là chỉ cho những người phàm phu tiểu thừa. Nói tới phàm phu tiểu thừa là có những người chỉ thương con cái của mình thôi. Thí dụ hai đứa bé nó đói nó đòi ăn, là một cái người mà có cái ái nặng nề, chỉ biết thương cháu của mình thôi. Có thể là cho cháu mình ăn một cái tô thiệt to như vậy đó, thà là nó bỏ mứa chứ còn mà không có cho đứa kia ăn. Ái nó nặng quá, chỉ nghĩ tới đứa con của mình thôi, hay là nghĩ tới đứa cháu của mình thôi. Vì ái quá nhiều cho nên cứ bị ràng buộc, cứ lo cho con, hết lo cho con tới lo cho cháu, lo cho cháu đỡ đời rồi lo cho chắc. Mà nhiều người như vậy rồi than: cha khổ quá, bây giờ con nó cứ để hoài. Rồi cuối cùng là mình cứ giữ đời nó cũng đã rồi, nó bắt mình giữ cháu, giữ cháu chứ đã rồi nó bắt mình giữ chắc. Do vì ái mà mình dứt không được. Có nhiều người nói thì thôi, Phật tử nói vậy thì thôi ta dứt đi. Cười nói dạ nói thầy nghe chứ, nói vậy chứ mà bỏ nó không được, thương quá. Do vì ái mà chúng ta không dứt được. Thì bây giờ đó, theo tiêu diệt một phần gọi là vô minh ngọn, làm sao chúng ta dẹp bớt cái ái, tức là cái sự thương triều mến nhiều quá, Nhiều khi cái người chết mà không đi đầu thai được á là cứ khóc kể miết, ôm ôm vợ ôm vặt ôm cho đá khóc kể, thì cái tâm thức đi đầu thai không nổi này. Tại vì thương quá, cứ nghĩ là cái người thân của mình còn lại thương quá cho nên cứ lẩn quẩn miết, rồi làm sao cuối cùng phải đi đi, mà đi lọt vô trong cái cảnh giới súc sanh ngạ quỷ đó, chứ không phải là đi vô những cái đường tốt đâu. Thành ra ái nó nặng ghê lắm, mà do vì ái rồi nó sinh ra thủ rồi hiểu. Mà khi mà thủ hiểu còn có đó thì sanh có đó, mà sanh có đó thì nó dẫn tới già với chết là chắc chắn rồi. Thành ra muốn diệt trừ vô minh ngọn thì cũng cần phải quan sát hai nhân duyên, dẹp đi cái ái của mình. Cho nên chúng ta phải quán về lý trước, dùng lý để mà nhận thấy rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên mà hợp thành, nó không có thật. Nói như vậy quý vị cũng đừng nghĩ là Đức Phật dạy chúng ta quá những cái không tưởng. Kỳ thực chúng ta là con người đây là có thật đó chứ không phải giả. Sống trong một gia đình là chồng vợ, là anh em, là con cái là có thật đó chứ không phải giả đâu. Nhưng mà nói giả là vì sao? Vì cõi đời này là tạm. Cho nên có câu là chúng sanh tự điểu đồng lâm túc, đại nạn đáo thời các tự phi. Tức là tất cả mọi người chúng ta đó trong cuộc đời này đó, ở với nhau trong một gia đình là duyên chồng cũng được, là vợ cũng được, là con cái cũng được, cha mẹ anh em cũng được. Nó giống như chim mà cùng ở nhau một tổ vậy đó. Chim nó ở nhau một tổ thì tối nó về nó ngủ với nhau, chứ còn sáng ra là đứa nào cũng tự bay đi kiếm ăn thôi, chứ không có con nào ăn thế cho con nào đâu. Thì con người trong cuộc đời mình cũng vậy, mình sống chung với nhau trong tình chồng vợ anh em cha mẹ, nhưng mà khi vô thường tố rồi tự ai nấy đi chứ không ai thế cho ai đâu. Cho nên nói là đại nạn đáo thời các tự phi, mình tạo nghiệp là mình lãnh. Do vì ái mà mình tham nhũng, mình cướp bóc, mình làm nhiều điều phi pháp để dành cho con cho cháu của mình, nhưng mà cái nghiệp mình lãnh á, đại nạn đáo thời các tự phi, không ai lãnh cho mình được hết. Khi mà chúng ta quán về lý như vậy đó, mình thấy mặc dù nó có thật đó nhưng mà nó không thật có, là bởi vì khi nghiệp tới rồi ai cũng tự đi thôi. Bởi vì nó không có thật cho nên chúng ta không tìm cầu chấp thủ. Đã không tìm cầu chấp thủ thì không có tham muốn, tức là không có ái, nghĩa là bắt đầu quán hiểu rồi quán thủ rồi cuối cùng là ái. Do vì thấy không thật, do vì sợ rằng mình có làm cái kiểu nào đi nữa rồi cuối cùng mình là cái người lãnh nghiệp thôi. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm được những cái gì trong phạm vi khả năng mình có mà lương thiện thì làm. Còn mà nghĩ tới con tới cháu, trộm cắp rồi làm những điều phi pháp nữa, rồi cuối cùng không biết là chết nó có thắp nhang không đó, nhưng mà nghiệp là mình lãnh. Nếu mà ba cá nhân này không có thì cái quả sanh già bệnh chết không có. Quán lý là chúng ta thấy cái không thật để chúng ta có thể làm những cái gì chúng ta có thể làm, còn phần còn lại là lo tự thân. Bây giờ quán sự là y theo sự tướng mà quán sát rồi thực hành. Chúng ta bắt đầu quán ái rồi đến thủ đến hiểu. Do vì thương mà chúng ta muốn chiếm hiểu, do vì muốn chiếm hiểu cho nên chúng ta phải có tất cả mọi thứ. Thành ra vì vậy trong kinh có dạy, bởi có tham muốn nên mới có sanh sự lo sợ, Nếu không có tham muốn thì không có sanh sự, không có lo sợ. Dễ dàng quá, rất là dễ hiểu. Vì đối cảnh sanh tâm tham muốn, tức là ái, có tham muốn cho nên mới tạo tác ra cái nghiệp, cho nên gọi là thủ. Do có tạo tác các nghiệp cho nên mới chịu sanh tử luân hồi là hiểu. Vậy thì bây giờ không chấp thủ cho nên không có sanh tử luân hồi. Khi mà mê hoặc hết thì ái, tức là nghiệp không có. Mà nghiệp không có thì không có thủ. Nghiệp không có thì khổ cũng không có. Bởi vì chúng ta khổ là do vì nghiệp. Bây giờ không còn nghiệp nữa thì không còn đau khổ nữa, không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy muốn hết khổ thì chúng ta phải học, hiểu và thực hành. Khi mà chúng ta thành tựu được pháp quán 12 nhân duyên thì chúng ta sẽ trừ được tâm si mê là nguyên nhân chính của đau khổ và luân hồi. Vì thế mà Đức Phật cứ thường dạy bảo, sự khổ ở tam đồ chưa hẳn là khổ, chỉ có người thiếu trí tuệ là người khổ nhất đời. Thực ra sanh tử luân hồi là khổ thật đó, nhưng mà nếu chúng ta cứ si mê, không biết đâu là bờ, đâu là bến, đâu là nguy hiểm, đâu là cội nguồn, cứ nghĩ bậy làm càng là chúng ta khổ. Do vậy mà Đức Phật nói cái đau khổ của tam đồ lục nào không khổ, mà chỉ khổ là vì chúng ta không có trí tuệ. Tức là Đức Phật muốn nói là tại vì chúng ta là cái người ngu đần ngu độn, không biết cái gì á, cho nên mới đau khổ thôi. Chứ còn mà nếu ai cũng biết hết á thì không có khổ đâu. Nói tóm lại, căn cứ từ tất cả vạn vật và bản thân con người là một tiểu vũ trụ, và một cách tổng quát không có một vật nào có thể tồn tại một cách riêng rẽ, phải nương nhờ vào nhau mới thành tựu vật này hay là vật khác. Học và hành lý 12 nhân duyên là chúng ta đánh đổ tất cả các cái học thuyết thượng đế. Nó là thượng đế sanh ra vạn vật là phía hết á, không có. Cho nên người ca tô giáo khi mà nghe những ai mà nói điều này họ rất là ghét. Bởi vì đối với người ca tô giáo họ chủ trương là tất cả đều do thượng đế sinh ra, thượng đế tạo tác ra. Nhưng mà sai là bởi vì thượng đế cũng phải có một cái gì đó tạo tác ra thượng đế, chứ đâu phải là thượng đế mà tự mọc ra một mình đâu. Cho nên hiểu được quán 12 nhân duyên là chúng ta thấy thuyết nhất thần giáo, mà nhất là nói về thượng đế độc tôn, nó không còn nữa. Cho nên đối với người ca tô giáo họ rất ghét khi mà nghe nó tự lý nhân duyên. Đây là điểm giá trị nhất. Riêng vào loài hữu tình như kiếp người chẳng hạn, thì do 12 nhân duyên nương nhau mà thành chuỗi sanh tử dài vô hạn, nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại, rồi từ hiện tại đến tương lai. Tùy theo cái tác dụng của nó mà 12 nhân duyên có thể chia ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là hoặc, tức là mê mờ. Khi mà chúng ta tối tăm đầu óc, chúng ta làm càng là hoặc. Mà khi mà chúng ta làm như vậy là tạo ra nghiệp, là tạo tác. Và khi tạo nghiệp thì chắc chắn phải có quả khổ. Thành ra vì vậy chư Tôn Đức cứ thường dạy, khi nào mà nóng giận hay là khi nào mà thấy tâm tư của chúng ta chưa thoải mái thì đừng nên quyết định bất cứ một chuyện gì quan trọng. Nếu mà đi ra mua bán trong lúc bị đối thủ chọc tức mình làm cái gan anh hùng, mình chẳng sợ ai, đặt bút xuống mà ký một cái là có nhiều khi bị ở tù chung thân, hay là có nhiều khi đền chết bỏ luôn. Cho nên khi mà tâm tư tối tăm, không thấy được những cái gì mình sẽ làm á, thì đừng có quyết định bất cứ một cái gì cả. Đối với người thân chúng ta, nếu mà có gây gổ, có đang giận với nhau, đừng nên thách thức nhau. Bởi vì nếu mà đang cãi lộn á, mà thách thức, muốn chết thì đi chết đi, coi chừng có nhiều người chết thiệt á. Hay là muốn tự tử cứ cầm súng bắn đi, thử coi nó nổ không, có nhiều người dám làm lắm. Cho nên tốt hơn hết là đừng bao giờ nói quá khích, họ sẽ làm thật. Mà khi đã làm thật xảy ra rồi thì ân hận. Cho nên lúc mà chúng ta đầu óc rối bời, đừng có một quyết định nào được coi là quan trọng. Đến đây chúng ta phải thán phục Đức Phật và chư vị Đại Bồ Tát. Các ngài đã thấy trước, thấy về sự vận hành, xúc tác trời duyên lẫn nhau của vũ trụ, vật lý, vạn hữu, nói chung là tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ, để rồi cuối cùng các ngài đem những tư lương đó truyền đạt cho chúng sanh. Trước sau gì, chủ yếu đạo Phật cũng là làm cho chúng sanh bớt đau khổ, rồi tiến tới an lạc và giải thoát. Mà thật vậy, Đức Phật là một vị thầy thuốc rất là đại tài, ngài chữa được bệnh đau khổ cho con người. Thành ra vì vậy, bác sĩ Con Yang, ông ta sống vào những năm 1875 cho đến 1961, là ông tổ của ngành phân tâm học, ca ngợi Đức Phật như thế này: công việc của tôi là chữa trị bệnh đau khổ về tâm thần. Chính điều này đã đẩy tôi làm quen với quan điểm và phương pháp của bậc thầy vĩ đại của nhân loại, đó là Đức Phật. Đề tài chính yếu là cởi mở sự trói buộc đau khổ của con người. Để kết luận bài Quán Nhân Duyên này, xin trích một đoạn văn ngắn của một nhà khoa học gia lỗi lạc, đó là Albert Einstein, là cha đẻ của thuyết hạt nhân. Ông ta đã nói như thế này: Phật giáo không cần duyệt xét quan điểm của mình để mà cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo cũng không cần phải từ bỏ quan niệm của mình để mà chấp nhận quan điểm khoa học, là bởi vì Phật giáo bao trùm cả khoa học và đồng thời vượt qua mọi quan điểm của khoa học. Phật giáo là một chiếc cầu nối liền giữa tôn giáo và những tư tưởng khoa học. Chiếc cầu Phật giáo đã kích thích con người khám phá những tiềm năng lớn lao nằm sâu kín trong chính nó và trong môi trường sống chung quanh của nó. Phật giáo siêu việt cả thời gian và không gian. Lời của khoa học gia này nói không sai. Vì nếu không phải là một bậc thầy giác ngộ hoàn toàn, vì nếu Đức Phật không nắm vững cơ cấu huyền bí của vũ trụ, thì không thể làm sao biết được những vận hành, những vi diệu mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ là những điều Đức Phật và các chư Bồ Tát tuyên thuyết cho người đời chỉ là những phương pháp vi diệu, giống như những nắm lá trong tay so với số lá ở trong rừng. Nắm lá trong tay ít hay nhiều so với lá trong rừng? Lẽ tất nhiên là nắm lá trong tay không bao nhiêu cả, nắm lá trong rừng rất là nhiều. Như vậy pháp 12 nhân duyên chỉ là một trong những pháp của Đức Phật dạy, chỉ là một trong 84.000 pháp môn mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. quan sát được lý nhân duyên là chúng ta đã thấy một phần pháp tánh của mình. Thấy pháp là thấy Phật. Kính chúc đại chúng luôn luôn sống an lành trong sự che chở của chư Phật. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.